Dạ thưa quý vị, đồng hành cùng với Thanh Ngôn trong chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ Trần Hồng Vân từ Đại học Charles Sturt. Chị cũng là người dẫn chương trình cùng giữ tiếng Việt của SBS Việt ngữ. Dạ Thanh Ngôn, xin chào chị Hồng Vân ạ. À.
Chào Thanh Ngôn và chào quý khán thính giả của đài SBS tiếng Việt.
Dạ, được biết là ngoài các dự án nghiên cứu gần đây mà tiến sĩ Trần Hồng Vân đã giới thiệu trên SBS Việt ngữ, thì chị cũng đang thực hiện một dự án nghiên cứu mới về kho lưu trữ đa ngôn ngữ của Úc. Thì nhân chương trình hôm nay, Thanh Ngôn cũng xin chị Hồng Vân có thể giới thiệu thêm về nội dung cũng như là mục đích của dự án này ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Ngôn đã cho Hồng Vân một cái cơ hội nữa để nói về những cái dự án mà Hồng Vân đang tham gia trong thời gian gần đây. Thì như quý vị đã biết là Hồng Vân đã tham gia vào dự án VietSpeech, là một dự án đánh giá cái năng lực ngôn ngữ của trẻ em gốc Việt ở Úc từ năm 1918 đến giờ. Và cái dự án này thì cũng là nghiên cứu về cái duy trì tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở Úc. Thế thì mở đầu là từ cái dự án đấy thì Hồng Vân có một cái cơ hội là nghiên cứu rất là sâu về cái ngôn ngữ Việt và việc sử dụng tiếng Việt ở Úc như thế nào. Thì trong một cái lần đi hội thảo ở trường đại học ANU ở Canberra thì có một giáo sư sử học của trường đại học Sydney có gặp Hồng Vân và muốn đề cập là muốn Hồng Vân cùng cộng tác trong một cái dự án của giáo sư ở trường đại học Sydney. Thì đấy là cái cơ duyên mà dẫn đến Hồng Vân lại tham gia vào một cái dự án có tính chất cộng đồng và liên quan đến cộng đồng người Việt ở Úc.
Dạ thưa chị, như vậy thì nội dung của dự án này như thế nào ạ? À?
Thì tên của dự án này là mở kho lưu trữ đa ngôn ngữ ở Úc, thì nó có một cái từ đầu tiên là từ mở, tức là bắt đầu họ bắt đầu một cái kho lưu trữ đa ngôn ngữ ở Úc và họ mở ra, tức là mọi người sẽ bắt đầu sẽ truy cập được, chứ không phải là cái kho lưu trữ này chỉ dành cho những nhà nghiên cứu hay là những người làm một cái công tác liên quan đến nghiên cứu, mà tất cả mọi người đều có thể truy cập được cái kho lưu trữ này, nên có cái từ mở đầu tiên. Thế thì dự án này là một dự án do Hội đồng Nghiên cứu Úc Châu ARC tài trợ và được thực hiện với đội ngũ các nhà nghiên cứu của trường đại học Sydney mà đứng đầu là giáo sư sử học Adrian Vickers. Thì đây là một cái dự án mà nhằm khám phá và ghi lại cuộc sống và trải nghiệm của các cộng đồng các sắc dân đa ngôn ngữ ở Úc. Thì như thế có nghĩa là như thế nào? Nghe thì nó rất là nhiều những cái từ nó to tát và trừu tượng. Thế nhưng mà để dễ cho khán thính giả có thể mường tượng được là cái dự án này nó như thế nào, thì mình có thể quay lại cái việc là khi mà mình muốn tìm hiểu về lịch sử của một đất nước hoặc là một cái dân tộc thì thường là mình đến các viện bảo tàng hay là mình đến các cái thư viện quốc gia, thư viện của bang để mình đọc sách, mình tìm hiểu về nó, đúng không ạ? Thế nếu bạn làm cái việc đấy ở Úc ấy thì hầu hết là bạn sẽ gặp những cái tài liệu bằng tiếng Anh. Thế thì và khi mà gặp một cái tài liệu bằng tiếng Anh thì bạn đọc trong đấy thì nó cũng có một phần mô tả cái cuộc sống của các cộng đồng, các sắc dân nhập cư như là người Việt Nam mình ở Úc. Thế nhưng mà nó không nhiều, nó không lột tả hết được bởi vì nó không phải là cái ngôn ngữ mà người Việt Nam mình dùng. Thế nên là có một cái sự thiếu vắng những cái phần tài liệu bằng tiếng Việt, và như thế cũng có nghĩa rằng là thiếu vắng cái mô tả về cái cuộc sống người Việt của mình ở Úc từ những ngày đầu tiên họ đến Úc như thế nào. Thế nên là cái dự án này nhằm là tìm ra những cái tài liệu bằng các cái ngôn ngữ không phải là tiếng Anh ở Úc để có thể lột tả được là đầy đủ hơn, sâu sắc hơn cái cuộc sống của những người dân nhập cư ở Úc. Thế thì tại sao lại cần phải làm cái việc đấy? Thì có thể đi lại một chút lịch sử của nước Úc, là từ khi người da trắng đặt chân lên nước Úc này thì nước Úc, lịch sử nước Úc được ghi lại dựa vào các nguồn tài liệu tiếng Anh. Thì mọi người cũng biết là như là năm 1770 thì thuyền trưởng James Cook đã tìm ra nước Úc và đặt một cái tên là Terra Nullius, tức là nó có nghĩa là vùng đất không thuộc về ai cả. Ông nghĩ là cái vùng đất này không thuộc ai cả. Thế chính vì một cái luận thuyết là cái vùng đất này không thuộc về ai cả mà ngày 26 tháng 1 năm 1788 thì thuyền trưởng Arthur Phillips với 11 con tàu chở là hơn 1.500 người, và trong đấy hơn một nửa là các tù nhân đấy. Cái này là lịch sử nước Úc chắc ai cũng biết. Thì đúng vào ngày 26 tháng 1 năm 1788 thì họ đến cập cảng, là bây giờ ở New South Wales mình gọi là cảng Port Jackson, và cắm cờ và tuyên bố là đây là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của vua George đệ tam, là vương quốc Anh. Thì bắt đầu cái thời kỳ thuộc địa của Úc và thuộc địa mà người Anh chiếm vùng đất mà những người thuộc dân Úc thực ra đã sinh sống hàng chục ngàn năm nay rồi. Thế nên là có một cái cuộc tranh cãi là tại sao mình có nên tổ chức cái ngày ăn mừng Australia Day 26 tháng 1 không đấy. Thì đấy là cái một chút lan man về cái lịch sử thuộc địa của Úc. Thì quay lại cái dự án này thì là từ năm 1788 thì lịch sử nước Úc đã luôn được viết dựa vào các cái nguồn tài liệu và văn bản bằng tiếng Anh. Thế nhưng mà thực chất thì nước Úc của mình là một đất nước đa ngôn ngữ, đa văn hóa, bởi vì là như là Thanh Ngôn biết là mình có tới hơn 200 ngôn ngữ của các sắc dân nhập cư và gần 200 ngôn ngữ của người bản địa. Thế nên là rõ ràng là một đất nước đa ngôn ngữ rồi. Thế thì cái nguồn tài liệu bằng các cái ngôn ngữ khác có tồn tại ở Úc hay không? Thế thì chắc chắn không chỉ có tiếng Anh. Thì mình cũng biết rằng là khi mà có con người thì phải có ngôn ngữ. Mình có người Việt thì chắc chắn là người Việt mình phải nói tiếng Việt, đúng không? Mình không phải là mình sinh ra ở đây mà rất là nhiều người là nhập cư từ khi đã trưởng thành rồi, thế là mình vẫn giữ cái ngôn ngữ. Thì khi mà có người nói một ngôn ngữ ấy, thì bao giờ sẽ có cái văn bản bằng cái ngôn ngữ đấy. Thế thì chắc chắn là phải có những tài liệu bằng các ngôn ngữ khác và cái tài liệu lịch sử bằng các ngôn ngữ khác ngoài bằng tiếng Anh, ngoài tiếng Anh ra. Thế thì những cái tài liệu đấy là cái gì? Thì là chính là những cái tờ báo, những cái quyển sách, những cái nhật ký, hay là những cái văn bản, hay là những cái hình ảnh có liên quan đến cuộc sống và con người và những người dân nhập cư ở Úc. Thì đấy là sơ bộ qua về cái lịch sử của nước Úc và tại sao mà mình cần có một cái kho lưu trữ bằng các ngôn ngữ khác nữa.
Dạ, như vậy khi mà nói về một cái kho lưu trữ là một cái gì đó rất là lớn lao và nó tốn nhiều công sức để mà thực hiện, thì không biết là với vai trò nghiên cứu của mình thì chị Hồng Vân sẽ thực hiện cái dự án này như thế nào ạ?
Vâng, thì đấy là một câu hỏi rất là hay. Đúng là một cái kho lưu trữ là một cái kỳ vọng là nó sẽ là một cái kho rất là lớn. Và phải nói rằng là cộng đồng người Việt của mình là hơn 300.000 người Việt đang sinh sống ở Úc theo cái số liệu thống kê năm 2021. Thế thì chắc chắn là mình phải có rất là nhiều tài liệu. Như là Vân mới sơ bộ nghiên cứu ấy, thì là ví dụ như tính đến báo đấy chẳng hạn. Thế nhưng mà ngoài báo chí ra ấy, thì có rất là nhiều những cái tài liệu mà mang tính chất cá nhân một chút. Thì là ví dụ như là văn thơ này, hoặc là những cái nhật ký này nói về cuộc sống của những người dân nhập cư ở người Việt đến Úc ấy, thì cũng rất là quý giá mà không được đăng lên trên báo đấy. Thì mục đích của cái dự án này ấy là có một cái hy vọng là thách thức cái tư tưởng về một cái nền lịch sử chỉ có liên quan đến người Anh thôi, tức là chứng minh là đất nước Úc là một đất nước là đa văn hóa, có một cái lịch sử đa văn hóa được ghi lại trong cái tài liệu và văn bản có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thế thì khi mà thực hiện cái này nó đúng là một cái dự án rất là lớn và rất là nhiều kỳ vọng đấy, thì người ta có chia nó ra làm 6 cái giai đoạn chính. Nhìn chung ấy thì người ta sẽ chia làm 6 giai đoạn. Là giai đoạn thứ nhất ấy là thời kỳ mà người Anh chiếm đóng và định cư ở Úc, tức là cuối thế kỷ thứ 18. Sau đó đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn là phân chia các nước Úc thành 6 bang ấy, là khoảng từ cuối thế kỷ thứ 19. Thế giai đoạn thứ ba là giai đoạn chiến tranh thế giới nhất từ năm 1914 đến năm 1918 như mọi người đã biết. Và tiếp theo là thứ tư là giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai là năm 1939 đến năm 1945, và sau đó là giai đoạn chiến tranh lạnh là mọi người đã biết là một cái thời kỳ rất là dài sau năm 45 đến năm 1940 1990, Liên bang Xô Viết sụp đổ rồi bức tường Berlin sụp đổ, thì đấy là kết thúc cái chiến tranh lạnh. Và sau và giai đoạn thứ sáu ấy là giai đoạn bắt đầu từ năm 1991 trở đi đến bây giờ. Thế nên mà người Việt của mình ấy thì đến Úc thì cũng rải rác, ở trước năm 75 thì cũng có những người Úc người Việt đến Úc rồi, nhưng mà cái làn sóng mà định cư mà được chính thức và công nhận là rất là nhiều ấy thì là sẽ diễn ra vào sau năm 1975, tức là năm 76 là cái thuyền chở người Việt Nam đầu tiên cập cảng Darwin đấy. Thì người ta tính là khi mà mình đang tìm kiếm các cái tài liệu về cuộc sống của người Việt ở Úc thì người ta muốn là tập trung vào cái giai đoạn là từ sau năm 1975, đặc biệt là cái làn sóng thứ hai, tức là năm sau năm 1980, những năm 80 đấy, khi mà người ta vẫn tiếp tục là sang Úc bằng thuyền và hội gặp sau đó thì đến năm từ năm 1990 đến năm 2000 ấy, thì là cái làn sóng thứ ba là mọi người sang Úc theo con đường là bằng máy bay, đi du học hoặc là nhập cư theo dạng tay nghề. Thì đấy là cái gọi là tập trung của cái dự án này, là mình muốn tìm các cái nguồn tài liệu mà liên quan đến cái cuộc sống của người Việt ở Úc, đặc biệt là sau năm 1980.
À, như vậy là mặc dù là mình chỉ tập trung vào cái giai đoạn sau năm 1975 về sau, nhưng mà cái khoảng thời gian nó cũng rất là dài và mình cũng kỳ vọng là có rất là nhiều nguồn tài liệu khác nhau đa dạng để mà mình thu thập. Thì như vậy thì tiến sĩ Hồng Vân có thể chia sẻ là chị gặp cái khó khăn nào trong cái quá trình mà thu thập những tài liệu như vậy ạ?
À, vâng, khó khăn đúng là rất là cũng là khó khăn. Nếu mà mình chỉ tìm kiếm các cái tài liệu mà từ báo đấy thì mình có thể đến thư viện quốc gia, thư viện liên bang hoặc đến các viện bảo tàng để tìm cái nguồn tranh ảnh hoặc là những cái tài báo, thì họ có những cái nguồn báo chí như vậy, tức là tương đối là cũng là dễ để truy cập. Thế nhưng mà đối với cả các cái nguồn mà tài liệu mà của cá nhân ấy, thì thật sự là đâu đó trên Úc này với 300.000 người người Việt ở Úc thì mình không biết là nó đang ở đâu và mà làm thế nào để có thể tiếp cận được những người có những nguồn tài liệu quý giá như thế. Và mọi người có cởi mở, có sẵn sàng chia sẻ nó không vào một cái kho lưu trữ công cộng như thế này thì cũng là một cái vấn đề nữa đối với cả cái việc thu thập số liệu. Thế nên là mình rất là mong muốn là mọi người là biết đến cái dự án này, và đồng thời là nếu được thì có thể chia sẻ những cái tài liệu mà phản ánh cái cuộc sống của mọi người, của người dân Việt Nam ở Úc khi mà họ mới đến Úc, khó khăn như thế nào, và là những cái gì mà họ đã làm được, những cái thành tựu mà mình đã đạt được. Mình xin nói thêm một chút nữa về cái việc là tại sao mà cái dự án này lại muốn chú trọng vào các cái tài liệu mà từ những năm 1980 trở đi đấy. Thì đấy là cái giai đoạn là chiến tranh lạnh, thì nó có một cái mâu thuẫn với cả Việt Nam tương đối là sâu sắc. Thế thì người ta cũng muốn xem là cái mâu thuẫn đấy được phản ánh ở trong cái cuộc sống của người Việt Nam ở Úc như thế nào qua các cái tài liệu ở đấy. Dự án rất là muốn chú trọng vào giai đoạn sau 1980, và sau đó thì khi mà chiến tranh lạnh kết thúc ở châu Âu ấy, từ những năm 90 trở đi và đến năm 2000, thì lại muốn là khám phá thêm là sau khi chiến tranh lạnh kết thúc thì cuộc sống và thái độ của người Việt Nam ở Úc có thay đổi không. Thì mình muốn so sánh một chút là trong thời gian chiến tranh lạnh và sau chiến tranh lạnh thì những cái thái độ, những cái suy nghĩ của cộng đồng người Việt ở Úc có thay đổi không, và nó thay đổi như thế nào, thì có hy vọng là nó được phản ánh ở qua các cái tài liệu trên báo chí này và các cái tài liệu của cá nhân, ví dụ như là truyện sách chẳng hạn, hoặc là thơ, những bài thơ của những cá nhân. Thì nếu như mọi người biết là trong cộng đồng người Việt của mình thì có tác giả là Anh Đỗ với một cuốn truyện rất là nổi tiếng là The Happiest Refugee đấy, tức là người tị nạn hạnh phúc nhất. Thì đấy là một cái cuốn truyện mà cách đây hơn chục năm thì nó rất là nổi tiếng, và khi mà mới được xuất bản thì nó đứng thứ tư ở trong cái danh sách là best seller, là bán chạy nhất, còn hồi đấy còn chạy hơn cả cái cuốn hồi ký của John Howard. Thế nên là nó thể hiện một cái sự quan tâm của cộng đồng, một sự quan tâm của dân chúng đến những cái cuộc sống của người nhập cư khi mà mới đến Úc nó như thế nào, rất là nhiều khó khăn. Thế thì những cái nguồn truyện này, sách này, thơ này là những cái mà hoặc nhật ký này thì cũng là một cái mà mình rất là dự án rất là quan tâm để có thể muốn rất là thu thập. Hoặc là chương trình của SBS từ những ngày đầu chắc chắn là một cái nguồn tài nguyên phản ánh rõ nét, rất là rõ nét cái cuộc sống của người Việt ở Úc.
À, Thanh Ngôn cũng có một chút thắc mắc, đó là về cái bản quyền chẳng hạn, khi mà người ta chia sẻ những cái tài liệu mà người ta có, những chia sẻ với lại dự án này thì cái vấn đề bản quyền như thế nào, hán ra chị Hồng Vân?
Vâng, đây là câu hỏi rất là hay. Thế thì khi mà mình đối với cả những báo chí thì nó đều là thuộc quyền sử dụng của các cái thư viện quốc gia thì là không có thành vấn đề gì rồi. Thế nhưng mà đối với cả thư viện, đối với cả những cái nguồn mà tài liệu cá nhân ấy thì bản quyền là thuộc về những người đấy. Và đôi khi còn có một cái vấn đề nữa là vấn đề về bản quyền về như là tài liệu của ông bà, bố mẹ thì con cái có được sử dụng hay không. Thế thì cái này nó lại là một vấn đề nữa là về thuộc vấn đề bản quyền. Thì cái này là nó thuộc cái sự thu xếp của trong gia đình. Nếu như mà theo như một số các cái này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà theo như mình nhớ đối với cả những cái tác phẩm như là nổi tiếng của văn thơ nổi tiếng thì qua bao nhiêu thế hệ thì nó thành của bản quyền của dân chúng công cộng. Thế nhưng mà còn đối với cả các gia đình thì đấy là bản quyền chắc chắn nó thuộc là cái sự thu xếp của trong gia đình, nên là nếu như mà bố mẹ, ông bà, bố mẹ, con cái hoặc là đồng ý thì cho dự án sử dụng thì dự án mới được sử dụng, đưa ra một cái gọi là một cái kho lưu trữ công cộng như thế này. Thì đấy là theo như mình biết là mình phải cái này bản quyền hoàn toàn phụ thuộc vào những cá nhân mà họ cung cấp cho mình cái nguồn tài liệu đấy.
Dạ, còn về thời hạn của nghiên cứu á, thì cái thời hạn nó được lâu không hay chị Hồng Vân?
Thì dự án nghiên cứu này được thực hiện từ năm ngoái, tức là nó thực trong 3 năm nhưng mà bắt đầu khởi động từ năm ngoái, thì bây giờ đến tháng 12 năm nay thì là sẽ đóng kết thúc cái dự án này. Thế là mình rất là hy vọng đến giai đoạn cuối của dự án, nên là mình rất là muốn là có thêm sự đóng góp của cộng đồng vào cái nguồn tài liệu bằng tiếng Việt này.
Như vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ Hồng Vân có điều gì muốn gửi đến tất cả quý khán thính giả của SBS Việt ngữ ạ?
Thì làn sóng nhập cư của người Việt Nam ở Úc chia làm hai phần, một là những người đi bằng thuyền, và những người đi bằng máy bay mọi người vẫn hay nói đấy. Nhưng mà đi bằng thuyền hay đi bằng máy bay thì đều có những cái khó khăn, bởi vì mình là những người đến một vùng đất mới đúng không, và nhất là những năm tám đầu, những năm 80 ấy, năm 90 thì rất là khó khăn. Thế nên là mình rất là muốn, rất là mong muốn rằng là những cái khó khăn đấy được mọi người biết đến, tất cả cộng đồng người Việt ở Úc được biết đến, con cháu của mình cũng được biết đến. Thì chỉ bằng cách là mình đưa vào những cái kho lưu trữ như thế này thì tất cả mọi người đều có thể truy cập được, mọi người hiểu được. Và khi mà hiểu được ấy, thì khi mà mình hiểu nhau ấy, thì mình có một cái sự đồng cảm, một sự thông cảm, và nó làm cho cái cuộc sống, những cái quan hệ của mình nó sẽ dễ chịu hơn, và cộng đồng của mình sẽ lớn mạnh hơn vì mình hiểu nhau hơn. Vì trước đây có thể là Vân là đi, mình sang đi du học, mình đi bằng máy bay đúng không, chưa chắc mình đã hiểu nhiều đến cái cộng đồng mà những người mà đi bằng thuyền, và mình cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với tất cả mọi người, cũng chưa có cơ hội để đọc về mọi người nhiều. Thế thì tương tự như thế thì cũng rất là nhiều người thuộc thế hệ như Vân cũng không có cái kiến thức về những cái, những người cha ông của mình, những người đã đến đây từ những năm 80, những năm 70. Thế thì mình rất là mong là mọi người sẵn sàng cởi mở chia sẻ nếu được, tức là cái này nó hoàn toàn là phạm vi cá nhân, nếu được thì chia sẻ để cho những cái thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sau này có thể hiểu hơn về cha ông mình, hiểu hơn về một thế hệ đã đến Úc, đã khó khăn như thế nào, đã vượt qua được những khó khăn đấy như thế nào để xây dựng một cái cuộc sống, xây dựng một cái cộng đồng, và với bao nhiêu là sự thành công ở Úc như thế nào. Thì đấy là cái mong ước của Vân, là trong khi thực hiện cái dự án này là một cái sự sẵn sàng chia sẻ của cộng đồng, và ai, bất cứ ai mà có các cái nguồn tài liệu, hay biết đến những nguồn tài liệu bằng tiếng Việt, nhất định nó phải bằng tiếng Việt, bởi vì bằng tiếng Anh thì mình đã có cái kho lưu trữ bằng tiếng Anh rồi, nên là bằng tiếng Việt này, truyện này, sách này, thơ này, nhật ký này, các hình ảnh này về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Úc từ khi đến Úc, đặc biệt là giai đoạn 1980 và sau này, thì là rất là mong nhận được những cái thông tin như thế.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Hồng Vân đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin về dự án nghiên cứu về mở kho lưu trữ đa ngôn ngữ của Úc. Thanh Ngôn hy vọng rằng những thông tin mà tiến sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ có thể giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cái dự án nghiên cứu rất là ý nghĩa này.
Vâng, cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý thính giả của SBS tiếng Việt.